thầy đọc lại cái bài, thầy đọc tiếp cái bài trong cái cuốn Luật Tông mà trên thế giới người ta sưu tầm để người ta nói về luật về đạo Phật. Hôm nay Phật đọc thầy bát kính pháp về bên trong luật nhà Phật. Đức Phật có đặt cho bát kính pháp để bắt buộc bên ni phải kính trọng bên tăng, coi như bên tăng là chính thức là người lãnh cái gia tài về Phật pháp, còn bên ni mình chỉ là một phần phụ thuộc và mỗi mỗi phải vâng theo bên tăng. Thì người ta nói là bởi vì nói cái số đông, chứ còn dĩ nhiên là từng cá nhân thì có người thế này người thế khác, nhưng mà đây là nói về cái số đông. Thì bên nam cương quyết và dũng cảm, còn nữ tánh thì dịu dàng mềm mại. Bên nam người cương quyết dũng cảm, nữ tánh chúng ta dịu dàng mềm mại. Bên nam chuộng về lý trí, nữ tánh thì trọng về tình cảm. Bên nam thân thể khỏe mạnh, cho nên người ta đảm đang được những việc nặng nhọc. Còn bên nữ mình thì cơ thể yếu đuối, cho nên không thể gánh vác được những cái nặng nề. Vì thế cho nên chẳng những là một nước nào mà cả khắp cái địa cầu, cả khắp từ châu Âu cho đến châu Á, tất cả các gia đình những người nam đều làm chủ, còn nữ không phải là thiếu đức tánh, nhưng mà cái khả năng là để phụ giúp. Thế cho nên Đức Phật ngài ở trong cái gia đình Phật pháp, ngài cũng cử bên nam đứng địa vị làm thầy, còn bên nữ là phụ giúp. Vì thế Đức Phật phải đặt cho bát kính pháp để bắt buộc bên tăng phải nhận cái địa vị, cái trách nhiệm chủ nhân ở trong cái gia đình Phật pháp, mà phải lo học tam tạng, phải lo giữ giới luật, phải lo thế nào để xứng đáng với cái địa vị đàn anh của mình. Và bên ni thì phải dẹp cái kiêu mạn cậy mình và phải phục tòng bên tăng. Cho nên tất cả những các việc quan hệ trong đời sống của bên ni như an cư, tự tứ, thọ giới, rồi xuất tội, những tội như tội lực nặng đều phải nhờ bên tăng. Để Đức Phật đặt cái bát kính pháp để cho cương vị bên tăng ra bên tăng, bên ni ra bên ni, trên dưới trong ngoài ở cái địa vị của mình, để cho khỏi có những cái lộn xộn. Vì thế Phật đặt ra bát kính pháp. Chúng ta cũng biết theo lịch sử Phật giáo thì đạo Phật truyền ở bên Ấn Độ được 28 đời tổ sư, đến tổ Đạt Ma là tổ thứ 28, thì tổ biết trước cái hoàn cảnh của xứ Ấn Độ, đạo Phật suy tàn, cho nên tổ sang tàu để truyền đạo. Cái nhân duyên của nước tàu, thế cho nên bắt đầu ở bên tàu có đạo Phật, thì cũng là cái thời kỳ xứ Ấn Độ chấm dứt cái đạo Phật, coi như chẳng những suy tàn mà cho đến tuyệt vong. Thế là sang bên tàu thì bắt đầu nước tàu tổ Phật Đà, ngài Phật Đà Ra Xá là một vị tinh nghiêm giới luật, bác thông tam tạng, rất là giỏi về tất cả kinh luật luận. Thì ngài ở sang bên tàu, ngài thấy cái khả năng của người tàu, cho nên ngài một lòng hoằng dương Phật pháp, ngài dịch bộ tứ phần luật sang tiếng tàu. Ngài Phật Đà Ra Xá tức là thầy của ngài Cưu Ma La Thập, ngài Cưu Ma La Thập là học đệ tử về sau. Thì cái thời của ngài, ngài dịch bộ tứ phần luật được nước tàu rất là hâm mộ, và tăng chư tăng cầu giới rất đông. Thế là bắt đầu từ đó ngài mời các sư ở bên Ấn Độ sang để truyền giới. Thế là nước tàu có pháp tiếng tàu, có tăng người tàu hoàn toàn. Rồi về sau những các luật sư danh tiếng nối tiếp hoằng dương bộ tứ phần luật, cho đến luật sư Chí Thủ, ngài soạn bộ ngũ bộ khu phân sao. Từ đó trở đi thì xác định tứ phần luật là độc tôn. Những các luật khác từ đó không ai nói đến. Chị em nhớ là ở bên Ấn Độ chia ra làm 20 phái, mà mỗi tông phái đều có bộ luật của mình. Thầy lại nhắc lại, Đức Phật có huyền ký, đạo Phật về sau chia ra làm 20 tông phái, nhưng mà không phải là tại bất đồng ý kiến mà chia rẽ nhau. Tông phái này chống đối tông phái kia không phải thế, mà bởi vì đạo Phật không ở một chỗ nữa mà lan rộng đi khắp xứ Ấn Độ, phía Bắc, phía Nam, phía Đông, phía Tây. Đạo Phật lan rộng khắp xứ Ấn Độ thì cái xứ đó nó chia ra làm nhiều nước, mỗi nước lại có phong tục, có hoàn cảnh riêng, cho nên các tổ tùy theo cái phong tục, cái hoàn cảnh, cái khí hậu đấy, tùy theo từng nơi mà có uyển chuyển thay đổi. Vì thế có một bộ luật của Đức Phật thôi, nhưng mà mỗi một tông phái lại tùy theo địa phương của mình, tùy theo phong tục, tùy theo khí hậu, tùy theo hoàn cảnh, cái nếp sống của từng địa phương mà mỗi một tổ có cái chỗ uyển chuyển thay đổi. Vì vậy 20 tông phái có 20 bộ luật của mình. Cái nòng cốt, cái then chốt thì vẫn là một bộ luật của tổ Ưu Ba Ly, nhưng mà những chi tiết thì có cái thay đổi. có cái chuyện khác. Thế rồi dần dần đạo Phật lu mờ, các tông phái cũng tàn rụi. Thì lâu dần chỉ còn truyền lại có năm bộ, có năm bộ thôi. Thì năm bộ truyền lại cuối cùng ấy truyền sang bên Tàu, cho nên là bên Tàu cũng có đủ năm bộ luật. Nhưng mà đến ngài Chí Thủ, đến ngài Chí Thủ, ngài viết cái bộ ngũ bộ khu phân sao, nghĩa là chia ra từng bộ, và ngài viên minh bạch. Thì từ đấy người ta chỉ nói đến bộ tứ phần thôi, khắp các nơi chỉ học bộ tứ phần, và chỉ có bộ tứ phần còn lại, còn những các bộ khác dần dần mờ mịt đi, không ai để ý nữa. Thế là từ nay trở đi, từ thời ngài Chí Thủ trở đi, thì xác định chỉ có bộ luật tứ phần là độc tôn. Cho đến truyền sang Việt Nam, chúng mình hiện tại đang học bây giờ cũng là bộ tứ phần, chỉ có một bộ tứ phần thôi. Cái đệ tử của ngài Chí Thủ là ngài Đạo Tuyên. Thầy nói chị em nghe rõ. Đệ tử của ngài Chí Thủ là ngài Đạo Tuyên, ở về núi Trung Nam, hoằng truyền rộng bộ tứ phần luật, khiến cho luật học cái thời bây giờ rạng rỡ, coi như là nước Tàu đối với bộ luật tứ phần tôn sùng. Mà bởi vì ngài Chí Thủ với ngài Đạo Tuyên, ngài Đạo Tuyên thì ở núi Nam Sơn, mà ngài hoằng dương cái bộ luật, cho đến nỗi người ta đặt tên cái luật tông là Nam Sơn Tông. Các bộ luật khác người ta không còn mấy người để ý nữa, người ta chỉ dùng để nghiên cứu thêm mà thôi. Bản chất luật, bản chất giới luật thì gọi là giới pháp. Lãnh nạp và tâm tạo ra cái thế lực phòng phi chỉ ác thì gọi là giới thể. Phương tiện sinh hoạt nơi thân miệng thì gọi là giới hạnh. Còn giới tướng là phân biệt hình tướng, như là giới ba la di, giới ba như là ba la di, ba giật đề, bốn pháp, 100 pháp học, hay là hiện những cái đó gọi là giới tướng, chia ra theo cái tướng thể giữ giới. Cho nên giới có bốn, chia ra làm bốn: giới pháp, giới thể, giới hạnh và giới tướng. Thầy nói lại, bản chất của giới luật thì gọi là giới pháp. Lãnh nạp vào tâm tạo ra cái thế lực phòng phi chỉ ác gọi là giới thể. Phương tiện sinh hoạt ở thân và miệng thì gọi là giới hạnh. Còn giới tướng là phân biệt cái hình tướng từ ba la di cho đến các chúng học. Luật tâm ở bên Trung Quốc thịnh nhất về đời nhà Đường, về nhà Tống, nhà Nguyên về sau thì tuy có thiết đàn thọ giới nhưng cái ảnh hưởng rất là kém, tăng ni chỉ giới rất là kém. Tuy là vẫn có các đại sư như ngài Liên Trì, tức là ngài Hoàng Tán mà chúng mình đã biết ấy, ngài làm bộ luật của chúng mình đang học đấy, thì ngài Liên Trì, ngài Tam Phong, ngài Hoa Sơn là những luật sư danh tiếng, vẫn nhiệt liệt hoằng dương, nhưng mà ở đạo Phật, ở trong nhân gian rất coi như nguội lạnh. Đến đầu nhà Thanh có luật sư Cổ Tâm, ngài ham chuộng, rất ham chuộng học thọ giới, học luật, nhưng mà không có thầy. Cái thời bây giờ coi như tìm được một bậc thầy trì luật rất là khó. Thế cho nên ngài mới đi, ngài lễ Đức Văn Thù, ngài cầu giới, ngài cứ, người ta gọi là nhất bộ nhất bái, cứ đi một bước là lễ một bước, lên ngũ đài sơn để cầu Đức Văn Thù, để cầu tìm được thầy mà thọ giới, mà học giới. Thì ngài cứ đi một bước, ngài lại lễ một bước, mà rồi cảm ứng thấy ở trên mây Đức Văn Thù hiện thân ở trên mây, mà nói hẳn ra tiếng, tiếng nói đó. Ngài nghe tiếng và những người ở quanh đó đều nghe rõ, nghe tiếng Đức Văn Thù nói ở trên mây, đưa tay xuống xoa đầu ngài và nói rằng: Tỳ kheo Cổ Tâm, ta là Văn Thù, đã truyền giới cho nhà ngươi rồi, vậy yên tâm mà học giới. Thì ngài thọ giới cái kiểu ấy. Thì bởi vì Đức Văn Thù hiện thân truyền giới như vậy, cho nên rằng ngài đối với luật tâm, với Phật pháp, ngài lại càng hết lòng tận tình. Ngài trở về Kim Lăng hưng thịnh cái bộ tứ phần luật. Cái hồi đó ở bên Tàu gọi là Nam Sơn Tông, bởi vì đặc biệt ở cái chỗ ấy truyền bá giới luật, cho nên gọi là Nam Sơn Tông, bởi vì ở núi Trung Nam mà ngài luật sư đứng chủ tên là ngài Đạo Tuyên. Ngài Đạo Tuyên là đệ tử của ngài Chí Thủ. Thì ngài Đạo Tuyên hưng long khiến cho luật tông rất là hưng thịnh ở núi Trung Nam, cho nên người ta gọi là Nam Sơn Tông. Đệ tử của ngài là ngài Tam Muội và ngài Tịch Quang ở núi Bảo Hoa. Cho đến ngài Kiến Nguyệt, chắc là chị em bây giờ vẫn nghe tiếng Kiến Nguyệt, cái tên vẫn là bộ luật mà chúng mình đang học bây giờ đấy. Thế là từ ngài Đạo Tuyên rồi truyền xuống ngài Tam Muội, ngài Tịch Quang, và đặc biệt là luật sư Kiến Nguyệt, khiến cho thiên hạ thấy lại được cái chân diện mục của luật tâm. Đây là nói bởi vì bên Ấn Độ thì hết đạo Phật rồi, mà truyền bá về châu Á thì mới có nước Tàu đứng chủ. Thế nước Tàu là thịnh vượng về Phật giáo, còn các nước chưa biết. Rồi về sau từ nước Tàu mới truyền sang Việt Nam và Nhật Bản. Đức Phật khi ngài nhập Niết Bàn, ngài nhắc các tỳ kheo: Vọng tâm đáng sợ hơn rắn độc. Vọng tâm tức là cái ý thức. Chúng ta bây giờ đang sống nhận cái ý thức là tâm tánh của mình, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, nhận là tâm tánh của mình. Thế cho nên Đức Phật phải nhắc các tỳ kheo: vọng tâm đáng sợ hơn rắn độc, lửa dữ tràn lan phá hoại thế nào thì cái vọng tâm phá chúng ta. Chúng ta cứ nhận nó là tâm tánh của mình, cho nên tạo nghiệp lửa phiền não ở trong lòng. Vượn khỉ nhảy nhót trong rừng khó kiềm chế, ngựa hoang chạy ở trong cánh đồng khó chế ngự. Như thế nào thì cái vọng tâm hiện tại mà chúng ta đang nhận là tâm tánh nó nguy hiểm cũng thế đây. Giặc cướp chỉ giết mạng một thân mạng thôi, chứ còn cái vọng tâm này nó đưa chúng ta vào sáu nẻo luân hồi từ vô thủy đến giờ. Cái vọng tâm là tai ương lũy kiếp. Thế cho nên các tỳ kheo phải vâng theo giới luật đó, phải vâng theo giới luật và thêm học thêm kinh sách để đủ ba phần giới định tuệ mới có thể hàng phục được cái vọng tâm này mà lên đường giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.